Nam mô A Di Đà Phật. Trong chương trình nói về khai thị hướng dẫn cho bệnh nhân, chúng ta đã đi được một nửa đoạn đường. Một lần mà chúng ta nghe được một cái tin phản sanh, tự nhiên mình thấy có một cái nguồn an vui, sung sướng. Hơn nữa là chuyện vãng sanh, chúng ta có đóng góp công sức vào đó, dù nhỏ hay lớn, cũng làm cho mình thấy vui vẻ. Và cái niềm tin vãng sanh càng ngày càng được vun bồi. Có một điều trong cái cuộc vãng sanh ngày hôm kia, do ông đã hơi bất cẩn một điều, là biết rõ ràng là người đó là người hồi giờ chưa biết tu, lại là gia đình Thiên Chúa giáo, ấy thế mà dám đi ra tuyên bố là xác suất của vị này được vãng sanh tới 95%. Rõ ràng đây là một điều bất cẩn, nhưng mà cũng rất là may mắn là sau cùng kết quả là người này đã vãng sanh thật, để lại những cỡ tướng bất khả tư nghị. Như vậy mình đoán mò, nhưng mà 95% vẫn đúng, còn 5% còn lại là những cái gì sơ suất đó đổ dồn vào cái 5% sau cùng. Tại sao do ông lại dám mạnh miệng nói người này có xác suất 95%? Thường thường người ta cứ khoe thời gian tu tập, cứ khoe công phu, cứ khoe kiến thức về Phật pháp, trong khi đó thì cái người mới vãng sanh cách đây 2 ngày hoàn toàn không có những chuyện đó. Một người đi theo học Phật chỉ đầu khoảng 3 tháng, suốt cả một cuộc đời sống trong một gia đình Thiên Chúa giáo, ấy thế mà khi cuối đời lại gặp được cái cơ may phát tâm đi về Tây Phương, và dòm lại hòn đàn đón người này 95% vãng sạch. Tại sao vậy? Xin thưa thật là tại vì người này đã có đủ tín, đủ nguyện, đủ hạnh 100%. Dù rằng trước đó người đó làm sao rõ ràng mình không biết, nhưng cuối đời gặp cơ may được con người khuyên nhủ, tự nhiên phát tâm tín nguyện hạnh một cách đầy đủ vững vàng. Như vậy muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, làm sao một người phải bảo đảm 3 cái điểm tín nguyện hạnh là người đó được vãng sanh, chứ không thể khoe ra công phu tôi giỏi như thế này, kiến thức tôi giỏi như thế kia. Không phải. Có nhiều người tu rất là giỏi, tu rất là lâu, nhưng mà khi hỏi tới người này có được vãng sanh hay không, nhiều khi thực sự không dám trả lời bao nhiêu phần trăm hết, là tại vì những người đó không có đủ tín, không có đủ nguyện, không có đủ hạnh. Ví dụ chúng ta đang niệm Phật cầu vãng sanh, cái tôn chỉ của pháp môn niệm Phật là tin được, là nguyện vãng sanh và niệm cầu A Di Đà Phật. Mình thấy rằng pháp môn này quá đơn giản, không có phù hợp với cái trí tuệ thông minh của mình. Cho nên ở đây thì niệm Phật, về nhà thì thêm cái niệm chúc, thêm cái niệm chúc. Tại sao thế? Tại vì lòng tin vào câu A Di Đà Phật quá ít. Khi mà biết rằng người đó không dám mạnh mẽ tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, hỏi là người đây chắc chút bản thân bao nhiêu, nhất định không dám đoán. Cho nên con đường nào mình đi, phải đi chuyên một đường thì mới dễ thành đạt. Đi hồi hướng dẫn khai thị chính là làm sao làm cho người bệnh đó phát khởi niềm tin vững vàng, làm sao người đó quyết lòng tha thiết vãng sanh, làm sao cho người đó chuyên nhắc một câu A Di Đà Phật. Mình muốn cho người bệnh có niềm tin vững vàng mà chính mình không có cái niềm tin vững vàng, xin bảo đảm với chư vị, nói cho một tháng đi, không bao giờ có cảm ứng, nhất định người bệnh cũng không phát khởi niềm tin. Tại sao? Tại vì chính niềm tin của mình không vững, cho nên tư thái của mình cũng không vững, sắc mặt của mình cũng không vững, lời nói mình cũng không vững. Dù có nói gì đi nữa, từ trường hồ nghi nó vẫn tua ra và nó cảm ứng với người đó bằng những cái hồ nghi đó. Mà đã hồ nghi rồi thì thôi chịu thua, không có thể nào phát khởi tín tâm được. Mà phát khởi tín tâm không được thì gom lại cái thiện căn phước đức không được. Chính vì thế mà mình nói về khai thị hướng dẫn thực ra là để củng cố cho chính mình đây. Nếu chưa về cấp tin phải tin cho vững, tại vì lời Phật dạy không bao giờ sai, chỉ có là chúng ta nghĩ sai, chúng ta hiểu sai và chúng ta thực hành sai. Nó có cái sai trong đó mà mình không hiểu. Ví dụ như hôm trước chúng ta thường hay nói, một người đi theo con đường tự lực thì cái nhu cầu tiên quyết của họ là phải phá nghiệp, khi đoạn cho hết nghiệp, cái gì cho sát nghiệp gọi là đoạn nghiệp chân chờ. Nhất định nếu mà người đó không đoạn nghiệp, một người là nghiệp không có sạch, tình mà không có chỗ lối, thì nhất định họ phải vướng lại trong lục đạo luân hồi. Cho nên đối với họ, cái nhu cầu đầu tiên là phải diệt cho hết nghiệp chắc chắn. Nếu chúng ta đi con đường nghi lực là niệm Phật, nghe những vị đó đưa ra cái nhu cầu diệt nghiệp, ta thấy đúng quá, ta cũng bắt chước diệt cho được nghiệp, nhất định chúng ta đi sai được. Tại vì cái nhu cầu của người niệm Phật là tín nguyện hạnh. Ví dụ đơn giản, từ Hà Nội đi vào Sài Gòn, có những người nói rằng ta phải bước đi từng bước từng bước thì cái đoạn đường phải ngắn lại, đúng không? Đúng. Bước đi như vậy ta phải tránh cái hố này, qua cái đoạn đường này tránh tất cả những hầm hố trong ra cái sang bằng hết, đúng không? Đúng. Còn đối với tôi nếu tôi không bước mà tôi mua một chiếc ghế máy bay, tôi ngồi trên máy bay ngã ngửa ra cái ghế bay nghỉ, anh diễn tả những cảnh núi này sông nọ hầm này hố nọ, anh tự phải tham bằng hết tất cả những cái đó, còn tôi không cần. Tôi đang đằng mây lướt gió, tôi không có cái trải qua những kinh nghiệm đó. Cho nên muốn diệt những hầm hố đó là anh biết tự bước đi. Còn đây tôi đã leo lên chiếc máy bay rồi, tôi không còn xa mình cái đó. Tất cả đều đi đến Sài Gòn là một điểm. Nhưng mà rõ ràng, khác nhau. Cái phước báu của người tự lực chính là cái trí huệ, thông minh, ý chí kiên cường. Cái phước báu, cái nhu cầu của người leo lên máy bay chính là gì? coi chiếc tiền mặt. Tôi coi tiền là phước báo của tôi. Còn anh đi là do cái phước báo là sức khỏe anh khỏe. Như vậy đi đó, anh cũng tới đó. Nhưng mà coi chuyện, nhiều khi mà cái ngã quỵ trong một cái lùm cây nào đó, tỏi đẹp hay không? Kìa đó. Còn tỏi thì sao? Mua một chiếc vé máy bay, leo lên máy bay thì ngồi đàng hoàng, máy bay sẽ chở tới đó. Vì thế cho nên khi mà chúng ta đi máy bay, chúng ta phải mua vé. Chúng ta chỉ cần bỏ tiền ra là đủ. Không mắc mớ gì để biết sang bằng những hầm này hố nọ làm gì. Rõ ràng là chúng ta đi trên cái hầm hố đó. Còn mà đi ở dưới bắt buộc chúng ta phải sang bằng. Như vậy thì hỏi rằng, một người ở dưới đang đi từng bước, làm sao họ thấy được cái cảnh mà ở trên mây? Một người ở trên mây thì tại sao bắt họ phải xóa tan những cái gai góc ở dưới này làm chi? Rõ ràng là như vậy, đúng là như vậy. Cho nên xin thưa với quý vị, thiện căn, phước đức, nhân duyên, tất cả ai cũng có cả. Tiền bạc chúng ta đều có cả, nhưng mà cái người nào khôn khéo dùng cái niềm tin gom hết tất cả những thiện căn, phước đức từ nhiều đời dự tiếp lại để chúng ta có tiền mua một chiếc game máy bay. Còn nhiều khi tiền bạc nhiều quá để rơi rớt không đủ. Nhiều khi chúng ta cũng có đủ mà sợ rằng chiếc máy bay bằng sắt làm sao bay lên không được, cho nên phải tự lực mà đi thì thôi cũng chịu thua. Cho nên không bàn nói cái chuyện mà vạn pháp nhân duyên sanh, chính là cái điều này. Nhất định chúng ta phải biết con đường nào thành tựu. Tại sao một vị đó hồi giờ chưa biết tu hành gì cả, nhưng mà khi gặp khuyên, người đó quyết lòng đi, nhất định đi, không còn tha thiết gì nữa cả. Mình dám đóng tới 95%. Như vậy thì tại sao chúng ta tu nhiều hơn họ, ngày nào cũng có đi tu, nhưng mà tự mình hỏi lại thức con, nhìn tin vẫn chưa? Nếu đã vững thì một câu A-di-đà Phật hoàn thành nhiệm vụ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tin, thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, có nghĩa là chúng ta tự làm cho chúng ta khó hơn. Con đường đi về tới đích đã xa vời vợi, vì niềm tin không đủ cho nên phát khởi chuyện rằng phước đức không được, cho nên chập chờn nỡ ở nửa đi, làm cho đường đi tự nhiên bị trở ngại. Trở ngại chính là tại tâm này thiếu hẳn niềm tin. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.